anh có một giai đoạn là bị áp lực bởi cái nhìn của người khác dành cho mình. Và cái giai đoạn nó cũng khá là dài nha. Nó đến từ cái lúc là ngày xưa cái thời mình còn khó khăn chật vật. Thì cái chuyện về cơm áo gạo tiền, vẻ bề ngoài, học thức, rất nhiều thứ. Xong tới khi mà mình có trong tay những thứ mình muốn có, mình vẫn bị áp lực cái chuyện đó. Và sau này bắt đầu khi anh thoát được cái đó, anh giác ngộ được, anh thoát ra. Xong quan sát xung quanh mình thấy quá nhiều người giống vậy. Và anh có một cái số clip TikTok anh chia sẻ lên. Thì nhiều người cũng đồng cảm. Kêu tôi bị áp lực cái chuyện đó thiệt nha. Áp lực cái chuyện là làm sao tôi phải tốt đẹp. Tôi phải giá trị. Và tôi phải làm sao mà tôi hài lòng người xung quanh mình. Thì hôm nay em mới nghĩ là mình nên nói về cái này nè. Cái vụ mà chúng ta không hoàn hảo. Và chúng ta không nên suy nghĩ quá nhiều cái chuyện người khác nghĩ gì về mình.
Em thấy là bản thân con người mình đang được giáo dục trong cái môi trường đó luôn đó. Trong cái môi trường mà mình tìm điểm 10 á. Từ mấy đứa nít rồi. Là à con phải là bé khỏe bé ngoan, con phải thi được 10 điểm hôm nay, con phải là vệ sinh tốt, tất cả mọi thứ tốt. Và nó theo một cái giống như là giáo dục từ nhỏ đến lớn luôn rồi. Nên là nó làm một cái cho tới khi mình lớn lên thì mình vẫn phải theo đuổi những cái than đo của người khác. Than đo của nhà trường, than đo của xã hội.
Thực ra thì có một câu nói rất hay thế này. Tôi không biết cách nào để bạn hạnh phúc, nhưng tôi biết cách bạn bất hạnh là bạn đi bằng dựa lòng người khác. Thực ra cái chuyện này nó xảy ra nhan nhản mỗi ngày thôi. Bây giờ chúng ta cứ lên truyền thông nào là anh này thành công trước 30 tuổi, có triệu đô trong tay, rồi anh kia xây dựng business nhân bản rồi kêu gọi vốn được 5 triệu đô ví dụ vậy, hoặc là hai mấy tuổi lên sắc tăng rồi huy động vốn kiểu vậy, đúng không? Thì nó làm mình áp lực. Rồi về ba má phụ huynh của mình đòi hỏi mình muốn mình được như anh này như anh kia. Rồi trên mạng bây giờ ai cũng sẽ tô vẽ một cái hình ảnh mình hoàn hảo, perfect, không tì vết, ví dụ vậy. Nhưng quan điểm của anh thế này, và anh cũng rất hay nói thế này. Cái thứ mà chúng ta thấy là cái thứ mà người khác và truyền thông muốn chúng ta thấy thôi. Và không ai đi khoe cái hông đẹp của mình hết. Có nghĩa là bản chất thế này, ai cũng có khuyết điểm hết, phải khẳng định một điều như vậy. Thiên thần có khuyết điểm mà. Thượng đế cũng phải có khuyết điểm mà. Huống hồ gì người phàm như mình. Chúng ta tất cả đều có khuyết điểm. Chẳng qua là những thứ chúng ta đang thấy là thứ để họ tô vẽ thôi. Họ làm những câu chuyện tích cực và những cái bài học để chúng ta học theo thôi. Cứ mặc định là đúng để cố gắng. Nhưng đừng nên vì điều đó để áp lực, để mà chúng ta quá áp lực. Có nghĩa là nhiều khi, thật sự luôn, nhiều khi cuộc sống này áp lực cái đó luôn á. Không phải áp lực vì thiếu tiền đâu. Trong túi rất là rủng đến tiền, nhưng vẫn cảm giác mình thua thiệt người ta. Vẫn cảm giác là gì, cái cách người khác nhìn về mình, đánh giá về mình, chúng ta rất là tệ. Hoặc đôi khi mình đang làm rất ok, có thấy có một người bạn bằng tuổi mình xem mình cùng trang lứa, họ hai hơn mình, họ cao hơn mình, cảm giác tự ti luôn. Và chính cái tự ti đó nó làm cho mình không dám làm gì hết. Mất niềm tin bản thân mình, sao mình yếu vậy? Nhưng mà không biết rằng mình đang hơn rất nhiều người mà. Em có từng vậy không?
Có chứ. Em thấy bạn em kiểu nó được học, hồi đó nó thi bách khoa, nó vô trường hàng đầu luôn. Còn mình thì lúc đó là mình thi vô trường Đại học Hoa Sen thôi. Nó chỉ là một trường, nó không được bằng bách khoa. Mặc dù mình cũng học hành, cũng ngang ngửa nó. Nhưng mà cái đó là mình suy nghĩ liền. Và bạn bè và gia đình hay nói cái là con người ta á.
Thực ra ngày xưa là mình ở trong gia đình thì bạn bè đó, chứ bây giờ là cái áp lực lớn nhất là mạng xã hội. TikTok, YouTube, Facebook, đặc biệt là TikTok, mấy cái clip short, share. Cách nào để chúng ta kiếm được 100 triệu tháng? Cách nào để tôi có thể build business mình lên mấy tỷ trong vòng tháng năm kiểu vậy? Hoặc cái nào để xây dựng một hệ thống kinh doanh thế này kia, đúng không? Hoặc cái nào để mua bất động sản nhân 5, nhân 10, nhân 7, nhân 8, nhân 9? Sao nhiều người kinh khủng quá vậy? Quá nhiều người kinh khủng mà tính ra mình tệ quá. Áp lực truyền thông giờ nó còn kinh khủng hơn là áp lực cái chuyện mà những người xung quanh của mình. Và khi mình ra đường mình không dám nhìn bất kỳ ai hết. Cảm giác sao mình yếu kém vậy. Anh nghĩ rất nhiều người đang follow Dan Public và rất nhiều người trên cộng đồng đang bị câu chuyện như vậy, khả năng cao. Tại vì anh thấy xung quanh anh, thấy anh nhận rất nhiều câu hỏi như vậy. Và anh em của anh cũng vậy, anh kêu sao bây giờ em thấy em không thiếu gì hết mà sao em cảm giác em cứ thiếu cái gì ấy. Có nhìn vô rất là ngưỡng mộ ha, rất là chỉnh chu, rất là mọi thứ rất là ok, nhưng vẫn không happy về mình. Thấy gì mình cũng thua ta. Mất niềm tin chiến thắng, mất niềm tin vô bản thân của mình, mất niềm tin vô tất cả mọi thứ, everything mình đang làm. Và cảm giác mình kém hạnh phúc luôn. Cũng vì một thứ đấy, áp lực sự hoàn hảo. Vậy giờ giải pháp là gì? Giải pháp là mình phải xác định câu chuyện này, phải thừa nhận là tôi không có hoàn hảo. Tôi không hoàn hảo đâu. Cho nên các bạn đừng có kỳ vọng tôi hoàn hảo. Cũng giống câu chuyện là nhiều khi có một cái trải nghiệm thế này nè. mình làm trên truyền thông đúng không? Đôi khi người ta biết tới mình như vậy. Thế có một đợt, có một trải nghiệm hơi xấu xíu của anh. Một cái bạn phục vụ một nhà hàng khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Khá nổi tiếng Sài Gòn. Thì đại khái là cái bạn phục vụ đó, mà không biết bạn kỳ vọng gì ở vô cái việc ông Dan Phu Liệt bên ngoài hình tượng không sao. Thì bạn, cái anh mới vô tình anh đọc được comment cũng nhân sự mình gửi thôi. Đại khái là tưởng ông này thế nào, nhìn bên ngoài nhìn nó không có được chỉnh chu á, kiểu vậy đó. Cái anh mệt thiệt á. Nhưng mà nếu mình có cái mindset là gì, tôi không hoàn hảo, tôi thừa nhận thôi. Bây giờ cuộc sống tôi như vậy, tôi đi lên được từ cù bất cù bơ thì bản chất tôi sẽ cù bất cù bơ vậy thôi. Có chăng bây giờ tôi có thể là ok, tôi sẽ có tiền thì tôi sẽ rủng đỉnh hơn xíu, chứ bản chất tôi nó vẫn vậy. Tôi hơi đôi khi tôi nói chuyện tôi hơi tục xíu, tôi hơi thẳng thắn xíu, tôi có thể làm bạn không vui đó. Nhưng mà thực sự là tôi luôn muốn lan tỏa điều tích cực, tôi muốn nói những cái điều tốt đẹp mà. Thì vấn đề câu chuyện là mình phải luôn ý thức là gì, mình không có hoàn hảo, mình phải biết mình cố gắng mỗi ngày, mình nỗ lực mỗi ngày. Nếu mình thấy ai hơn mình thì mình cứ chúc phúc cho họ, mình mong muốn điều tốt đẹp với họ. Còn bản thân mình tự tu bản thân mình, mình bỏ bớt cái áp lực sân si ganh đua và kém với bi chính bản thân mình. Họ đi trước, họ thành công, đó là chuyện của họ, mình phải cần thời gian. Bây giờ nhìn một người thành công trên mạng xã hội, mình phải hiểu câu chuyện là gì, họ có sự trả giá trước đó trong quá khứ, chúng ta chưa có, chúng ta phải cần thời gian tôi luyện cái việc đó. Chứ đừng có nhìn vô đó mà áp lực, phải nhìn vô đó để mà thấy hạnh phúc. Tại vì mình phát hiện được có một cái case study nó hơn mình, sẽ ra sao nếu xung quanh xã hội mình không có một ai hơn mình hết. Điều gì để mình cố gắng, điều gì để mình nỗ lực, sẽ ra sao nếu mình là một người đàn ông mà về vợ kêu là anh tuyệt vời lắm, ba tuyệt vời lắm, ba xuất sắc lắm, ngoài kia tôi chưa tìm thấy người đàn ông nào hơn anh. Thì điều gì để một người đàn ông họ cố gắng mỗi ngày hơn, để họ tốt hơn cho gia đình nhỏ của mình. Và sẽ ra sao nếu mình luôn suy nghĩ về doanh nghiệp mình số 1 rồi. Cô Đắc ngày xưa mấy ảnh chỉ là cô Đắc. Nếu sẽ ra sao ông cô Đắc ông luôn nghĩ ông là số 1, thì ngày xưa ông luôn nghĩ ông là số 1, cho nên bây giờ người ta chụp hình qua cái khác rồi. Bây giờ cô Đắc là gì không ai biết. Những thập niên trước, ngày xưa chỉ là cô Đắc, phim mấy chụp ảnh, tất cả đều là cô Đắc. Điện thoại ngày xưa là gì, Motorola, BlackBerry, doanh số hàng đầu. Cuối cùng, nếu chúng ta không nhìn ra những cây số đi nó hơn mình thì chúng ta sẽ dừng lại thôi. Cho nên câu chuyện là khi mà tìm được ai hơn mình, hoặc quan sát những thứ gì đó hoàn hảo tuyệt vời hơn mình, thì lấy nó làm niềm vui, chứ đừng lấy nó làm áp lực. Cái mẹo của anh là vậy, và đừng lấy nó áp lực. Đừng lấy nó làm áp lực. Và phải thừa nhận một điều là gì, chúng ta không hoàn hảo. Tôi không hoàn hảo, em không hoàn hảo, tất cả mọi người chúng ta đều không hoàn hảo. Chúng ta đều có khuyết điểm, chứ đừng bao giờ lấy cái đó làm cái áp lực và cái chán nản, cái bỏ cuộc, phí lắm.
Đây là một cái câu chuyện mà em làm liên tưởng rất nhiều hình ảnh ở Mỹ. Người Việt Nam, em nói là mình không nói tất cả, nhưng mình nói là rất nhiều người nha. Em bước vào nhà người Việt Nam phải có một cái tivi to nhất. Cái năm đó ở Mỹ mà ra cái tivi to nào thì nhà người Việt Nam nào cũng phải mua được cái tivi to đó để ở nhà, mặc dù không bao giờ có. Đi làm một năm chắc mở được 1-2 lần party gia đình, nhưng mà vẫn phải mua một cái tivi to để gồng mình lên, để chứng tỏ là tôi là một cái gia đình có cái nguồn thu nhập tốt.
Chính xác, chính xác. Cái hệ lụy lớn nhất nếu mình không thoát ra cái việc này nè, cái việc mình tăng trưởng năng lực và tăng trưởng cái nội tại bản thân mình, đó đều tuyệt vời đúng không? Nhưng cái điều tầm bậy nhất là gì? Mình ảo á. Mình cố gồng lên để mình ảo, mình khoác cái áo bên ngoài vào. Mình khoác cái năng lực ảo vào. Mình quay một cái clip bước sửa xuống siêu xe bằng xe không phải của mình, ví dụ vậy. Hoặc là mình ngồi đếm tiền, nhưng mà đó là tất cả gì mình có là đem ra đếm tiền hết. Nó không hay. Thôi là chính điều đó tôi làm cho mình. Cái ảo và chính cái ảo làm cho mình. Tôi ổn rồi đó. Nhưng cái ổn nó không phải cái giá gì thật. Thì chính điều đó làm cho tại sao mà một là mình áp lực, và hai mình không có thật. Nếu mình thừa nhận thì mình sẽ thật hơn, mình bớt áp lực hơn, mình thực tế cuộc sống mình hơn. Thế mình là ai mình phải cố gắng.
Vậy thì hoàn hảo bây giờ nó chỉ là một cái thang đo mà nó không chính xác. Đúng không? Hoàn hảo là giống ông này ông kia. Hay giống như là các bạn bây giờ, nếu mà các bạn nghĩ lại đi, bản thân mình đã hoàn hảo nhất, mình đã đang cố gắng nhất, mình đã đang làm tốt nhất những cái thứ mình đang làm. Vậy thì bản thân các bạn là hoàn hảo đúng không?
Theo quan điểm của anh nha, quan điểm cá nhân của anh nha, có làm tới cỡ nào cũng không bao giờ hoàn hảo đâu. Em có tới cỡ nào đi chăng nữa em cũng không bao giờ hoàn hảo. Vì như nãy anh nói, những cái đấng thần linh đó, Đức Chúa Trời, Đức Phật, tất cả mọi người mà gọi là quá vĩ đại trên cái vũ trụ này, vẫn người không thích. Thì những người không thích họ sẽ khoét cho bằng được cái điểm không hoàn hảo để ra họ nói chuyện. Thì bản thân chúng ta tuổi gì để hoàn hảo, anh nói thật sự như vậy. Thì chúng ta phải thừa nhận câu chuyện như vậy. Có nghĩa là việc của tôi là gì? Tôi tối ưu cho lý tưởng sống của mình, cho mục tiêu sống của mình, cho những giá trị tôi xác lập ra trong cuộc đời của mình. Rồi sẽ hết mình với nó.
Hồi nãy nó kể một câu chuyện là một người gặp anh ở ngoài á, thì họ không có
họ cầm lên
họ kỳ vọng anh là một cái người nào đó, một cái hình ảnh nào đó không phải là anh. Vậy thì anh có bao giờ giống như từ khi anh được nhiều người biết tới, anh ngại đi vô những cái quán ăn nhỏ hay là những cái xe nước mía chẳng hạn hay là gì đó, anh có ngại cái điều đó?
Cái chuyện đi ăn quán ăn nhỏ, quán ăn lớn thì nó không phải vấn đề ngại. Có thời điểm mình ngại xuất hiện thiệt, mình cảm giác là mình hơi ngại cái chuyện người ta cứ nhìn quan sát mình mất sự riêng tư á. Thực ra cũng không phải riêng tư gì đâu, mà ý là kiểu mình không được thoải mái lúc trước. Nhưng mà khi mà anh cài lại cái mindset này nè, có nghĩa mindset này theo anh cũng mấy năm nay rồi, nhưng mà tới một thời điểm khi mà mình cần thích nghi, giữa lúc mình không ai biết tới lúc mà người ta biết tới mình thì nó cần thích nghi. Thì đó anh cài lại, anh thấy ủa gì đâu, tôi sao tôi vậy thôi, chứ giờ người ta nghĩ giờ mình có gồng lên thì cũng vậy, cũng sẽ người không thích. Thì cái chuyện của mình là gì? Những gì mình đang làm mình cứ làm đi, những lý tưởng sống mình đã xét sẵn rồi, mình phải hành động với nó. Chứ không phải vì những cái nhỏ mà nó làm cho mình mất năng lượng. Cuộc sống mình nhiều thứ để làm, chứ không phải là câu chuyện là mình phải follow quá nhiều cái chuyện là tiếng nói người khác. Chắc gì đúng đâu, đúng không? Mình làm cũng chưa chắc mình đã đúng, nhưng mà những tiếng nói người khác dành cho mình nó cũng chưa chắc là đúng. Thì cái vấn đề của mình là gì? Phải biết nỗ lực mỗi ngày và tốt mỗi ngày trên cái quan điểm của mình để tốt hơn mỗi ngày, và sẵn sàng nghe, có biết sẵn sàng tốt. Cái đó là cái quan điểm của anh là vậy.
Nãy giờ nghe anh nói thì anh rất tập trung vô giá trị lõi, giá trị lõi của mình, chứ không phải là tập trung vào những cái thước đo bên ngoài để tăng cường cái giá trị lõi của mình để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Và đó là cái thứ mà mình theo đuổi, cái sự hoàn hảo. Và sự hoàn hảo nó sẽ làm động lực,
chính xác,
chứ nó sẽ không làm một cái áp lực.
Chính xác mình phải tốt hơn mỗi ngày, bắt buộc rồi đó. Mình phải làm sao mà đo lường 6 tháng một năm hoặc một năm hai năm mình phải tăng trưởng. Không tăng trưởng về tài chính thì sẽ là sức khỏe, về mặt hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc này, mối quan hệ này. Mối quan hệ, ví dụ ngày xưa mình miễn mối quan hệ như vậy thì mình phải tối ưu lại làm sao nó tốt đẹp hơn chứ. Sức khỏe của mình này, tất cả mọi thứ thì mình phải ngồi mình tối ưu hết những chỉ số như vậy trong cuộc sống của mình. Thì đó là cái chân lý sống của anh đó nha. Còn cái chuyện mà bây giờ mà mình kỳ vọng bản thân mình hoàn hảo là không bao giờ xảy ra được. Chúng ta đang bị khát khao một thứ không bao giờ xảy ra được, đó là sự hoàn hảo, sự cầu toàn, tốt đẹp trong tất cả mọi mối quan hệ xung quanh mình, tất cả những người khác nhìn mình. Khó lắm. Thì bây giờ qua mấy cái phân tích và cái chuyện về cái chuyện mà luôn mindset được câu chuyện là gì, mình không hoàn hảo và sống ý thức là phải nỗ lực trên những cái giá trị lỗi của mình. Thì em có thấy thoải mái hơn không, đỡ áp lực không, cảm giác mình enjoy được cái cuộc sống hơn không?
Đỡ so sánh thì mấy đứa siêu giàu bạn em rồi đó.
nhưng mà thực sự không phải là cái này là anh nói để mà mình được ỷ lại đâu nha. Không phải nói câu chuyện ra để mình cảm giác là gì, tôi được quyền không nỗ lực, hoặc tôi được có lý do hợp lý để tôi không phải tôi bản thân mình, không phải. Nói cái đó là để em tránh áp lực bởi cái việc cầu toàn, và tránh áp lực bởi những cái tiếng nói xung quanh, những cái sự so sánh xung quanh. Thực ra chỉ có mình biết mình thôi, thực sự nha, chỉ có mình biết mình thôi, và gia đình mình biết mình thôi, anh em bạn bè thân thiết phần nào đó thôi, họ không hiểu mình được đâu. Cho mình chỉ mình biết mình được thôi, cho nên tập trung chính con đường của mình. Nhưng không phải vì những điều đó bắt đầu mình ỷ lại, mà mình cảm giác là gì, à ok, đó lý do hợp lý, tôi không cần cố gắng, không cần nỗ lực vì tôi có hoàn hảo đâu. Không phải. Lưu ý nha, những gì anh chia sẻ đều có hai ý. Ý A và ý B. Ý A là gì? Đừng áp lực nữa. Vậy B là gì? Vẫn phải nỗ lực nha. Lấy hoàn hảo là cái động lực, chứ đừng lấy hoàn hảo là cái sự áp lực. Và luôn mindset là gì? Mình không hoàn hảo đâu. Có cố gắng tới đâu cũng không hoàn hảo đâu. Để cho mình thực sự thoải mái với con đường đi của mình.
Nãy giờ mình cũng nói chuyện được một thời gian ngắn rồi, nhưng mà thật sự ra nó rất nhiều những cái triết lý em có thể áp dụng được cho cả doanh nghiệp của mình chứ không phải là riêng em luôn. Nếu mà mọi người ai có doanh nghiệp thì chắc mọi người cũng đã hiểu được là mình sẽ so sánh được với những doanh nghiệp đối thủ như thế nào và mình cố gắng như thế nào. Thì em mong là các bạn sẽ cũng có những cái suy nghĩ giống như em và cũng giúp được một số cơ số bạn trẻ nhất định. Cảm ơn anh đã dành thời gian.
Ok.